Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời
Please
Chúa
stand.
Trong Châm ngôn đoạn 3,
so
câu 1 tới câu 12,
God's
với
words.
Chủ đề là dạy thế hệ tới biết tin cậy và tôn vinh Chúa.
In Proverbs chapter 3, verse 3 to 12, Vietnamese.
Chúng ta cùng nhau đọc
Let's
trước
together.
Tiếng Việt, rồi sau đó tiếng Anh. Con ơi, chớ quên luật pháp ta, nhưng hãy để lòng con gìn giữ mệnh lệnh ta, vì chúng sẽ làm gia tăng số ngày và số năm của đời con. Chúng sẽ đem lại cho con bình an thịnh vượng. Đừng để lòng thương xót và tính chân thật lìa khỏi con. Hãy buộc chúng quanh cổ con. Hãy ghi tạc chúng vào bia lòng con. Vì như thế con sẽ được ơn và được tiếng tốt trước mặt Đức Chúa Trời và luôn cả người ta. Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ cậy vào sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối của con. Đừng cho mình là khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Chúa và lánh xa điều ác. Như vậy thân xác con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con sẽ được cứng cáp vững vàng. Hãy dùng của cải con để tôn vinh Chúa. Hãy dâng các hoa lợi đầu mùa của con để cảm tạ Ngài. Như vậy các vựa lẫm của con sẽ tràn đầy lúa thóc. Các thùng rượu của con rượu mới sẽ tràn đầy. Con ơi, chớ coi thường sự sửa phạt của Chúa. Đừng bất mãn trước sự quả trách của Ngài. Vì ai được Chúa thương thì Ngài quả trách. Như cha thương con mình nên phải trách phạt khuyên răng.
Now we're going to read in English, teaching the next generation to trust and honor God. Proverbs chapter 3, verse 1 to 12. My child, never forget the things I have taught you.
Store my commands.
Read together. Store my commands in your heart. If you do this, you will live many years, and your life will be satisfying.
Never let loyalty and kindness leave you. Tie them around your neck as a reminder. Write them deep within your heart. Then you will find favor with both God and people. And you will learn a good reputation. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. He will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. My child, don't reject the Lord's disciples and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom he delights. Amen.
Amen.
Xin mời quý vị đồng an toàn.
Please be seated.
Vua Solomon là người đã viết sách Châm ngôn và ông là ai?
King Solomon wrote the book of Proverbs. Who was he?
Chúng ta thấy bắt đầu trong Châm ngôn đoạn 1 từ câu 1 tới câu 2 thì cho biết rằng Châm ngôn của Solomon, con trai David, vua của Israel, để biết sự khôn ngoan và lời giáo huấn, để hiểu những lời sáng suốt.
We see that it read in Proverbs chapter 1, verse 1 and 2, the Proverbs of Solomon, son of King David, king of Israel, he wrote the book for gaining wisdom and instruction for understanding the words of insight.
Solomon là con của vua David và ông cũng là vị vua thứ ba của dân Israel.
Solomon was the son of King David and he was also the third king of Israel.
Cái điều đặc biệt về vua Solomon là khi ông được Chúa chọn làm vua và Chúa hỏi ông muốn cái gì, Solomon không đòi hỏi sự giàu có hay bất cứ điều gì khác, nhưng ông nói rằng ông muốn có sự khôn ngoan để cai trị dân sự của Chúa.
What's so special about King Solomon? It was that whenever he was chosen to be king, God asked him, what did he want? Solomon didn't ask for riches or anything else, but instead he asked God for wisdom in order to govern God's people.
Điều này làm hài lòng Đức Chúa Trời và Ngài đã ban cho ông sự khôn ngoan mà có chép trong các vua thứ nhất đoạn 4 câu 29 tới câu 32 như thế này. Đức Chúa Trời ban cho Solomon khôn ngoan, thông sáng và một kiến thức uyên bác vô kể như các nơi bờ biển. Sự khôn ngoan của Solomon trội hơn sự khôn ngoan của mọi người ở phương Đông, trội hơn sự khôn ngoan của mọi người ở Ai Cập. Ông nói ra 3,000 câu châm ngôn và sáng tác 1,005 bài hát.
Wow. So what he asked the Lord, when he asked the Lord for wisdom, it pleases the Lord. And therefore he granted him in 1 Kings in chapter 3, verse 8 and 9. And God responded by giving him more than what he asked. So he gave Solomon wisdom and every great insight and breath of understanding as measureless as the sand on the seashore. Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the people of the East and greater than all the wisdom of Egypt. And he spoke the 3,000 proverbs, and his songs was numbered 1,005. And that was, I'm sorry, 1 Kings chapter 4, verse 29-32.
Và sáng nay chúng ta học về những lời trong châm ngôn đoạn 3 ban cho sự khôn ngoan, về cách nào để một người có một đời sống phước hạnh, đó là biết tin cậy và tôn vinh Đức Chúa Trời.
And his words in Proverbs chapter 3 this morning gives us wisdom on knowing how to obtain a blessed life, and that is by trusting and honoring God.
Sự khôn ngoan quan trọng này nên được phải dạy dỗ cho các thế hệ tiếp theo để con cháu chúng ta và con cái của họ cũng được Chúa ban phước.
And this important lesson on wisdom should be taught to the next generation so our children and their children's children can also be blessed.
Như vậy sáng nay câu hỏi là một người biết tin cậy và tôn vinh Chúa có nghĩa là sao?
So the question for this morning is how can a person know to trust and honor God?
Điều thứ nhất chúng ta cần biết Đức Chúa Trời là ai để chúng ta biết tin cậy và tôn vinh.
The first thing we need to address is that first we need to know the God whom we trust and honor.
Nếu một ngày nào đó một đứa con của quý vị đến hỏi quý vị rằng ba ơi, ba nói với con hiểu Chúa là ai, thì câu trả lời của quý vị là gì?
So if one day one of your child come and ask you a question, who is God? Then what would you be your answer?
Chúa là đấng tạo hóa, tự hiện hữu, tự cung, tự cấp và là đấng ban sự sống cho mọi loài thọ tạo.
God is self-existent, self-sufficient, who gives life to every creature.
Trong Công vụ Sứ đồ đoạn 17 từ câu 24-25 tôi thấy một cái câu và câu Kinh Thánh giải thích thích hợp Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta là ai. Công vụ nói rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó. Vì Ngài đấng chủ tể của trời và đất, Ngài không ngự trong các đền thờ do tay loài người làm nên. Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài mọi vật.
In the book of Acts, chapter 17, verse 24 and 25, said it best on who God is and how his character is. He is the God who made the world and everything in it. Since he is Lord of heaven and earth, he doesn't live in man-made temples, and human hands can't serve his needs, for he has no needs. He himself gives life and breath to everything, and he satisfies every need.
Điều thứ nhất, Chúa là đấng dựng nên trời và đất.
First thing we get recognized here is that God created the heavens and the earth.
Điều thứ hai, Chúa không cần bất cứ điều gì từ chúng ta, bởi vì Ngài tự chủ, không giống như là chúng ta cần rất là nhiều thứ như là không khí, nước uống, đến thức ăn và ngày nay là máy iPhone.
God is self-sufficient, right? He doesn't need anything from us because he is self-sufficient, unlike us. We're very needy from air, water, food. And nowadays, iPhone.
Chúa đã đấng ban sự sống cho tất cả các loài vật. Chúa kéo dài cuộc sống của chúng ta và ban cho sự bình an và thịnh vượng phả mãn.
God gives life to all creatures, prolonging our life and bringing peace and prosperity, right?
You know, Mr. Elon Musk gần đây đã tiết lộ sắp chế ra một cái con người robot tên là Optimus để giúp mọi công việc nhà. Elon Musk ước tính là cái robot hình người Optimus này có thể giá đến khoảng chừng 20 tới 30 ngàn.
You know, Elon Musk recently unveils Tesla's Optimus humanoid robot to assist with household chores. Elon Musk estimated Tesla's Optimus humanoid robot will cost anywhere between $20,000 to $30,000.
Đây là một sáng kiến mà cho những người phụ nữ đáng chú ý.
This is a great innovation for us women to pay attention to.
Nhưng mà tôi thấy nó còn tuyệt vời hơn nữa là chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính Chúa đã ban cho người bộ não thông minh cho các nhà thiết kế để tạo ra những người robot này.
But more amazing than that is that the fact that we should never forget that God is the one who gives the brain to these designers who create these great ideas, right?
Trong câu số 8 và câu số 10 trong châm ngôn đoạn 3, chúng ta thấy Đức Chúa Trời còn ban phước cho cuộc sống của chúng ta được hài lòng tận hưởng những điều tốt lành, phải không ạ?
And you saw that verse 8 and 9 that God not only give us everything we need but even more abundantly for us and rightly for us to enjoy, right?
Chúa không muốn chúng ta sống một cuộc đời chán nản nhưng có một hy vọng và một tương lai tốt đẹp.
God does not want us, his will for us is not to be depressed, but his will for us is to live a life that is good and hopeful.
Bởi vì những điều tốt lành này thì bạn hãy nói với con của bạn rằng chúng ta cần tin cậy và tôn vinh Ngài đúng như vị vua Solomon khôn nhất trên thế gian đã nói.
So now that you know how he gives us so many promises and all these good things, now what do you do with it? You are to tell it to your children, the next generation, in order for them to trust God and honor God, just like the wisest king had said.
Quý vị có nhận biết rằng niềm tin của người Cơ Đốc dựa vào đấng tạo hóa chí cao không? Chứ không phải dựa trên các tạo vật hoặc những con người như là tất cả những tôn giáo khác ở trên đời này.
Do you recognize that as Christians, we are to trust in God, who is our supreme creator, and not in his creations like many other religions in this world?
Như vậy, tin cậy Đức Chúa Trời có nghĩa là sao?
So the question is, what does it mean to trust in the Lord?
Trong câu số 5 nói tin cậy Chúa thì không có dựa vào sự hiểu biết hay khôn ngoan của chính mình.
So back to verse 5, it is not for us to depend on our own understanding or our own wisdom.
Sự khôn ngoan của chúng ta có phần sai sót bởi vì tất cả đều là tội nhân và chỉ dẫn đến những ngõ cụt mà thôi.
Because if we rely on our own wisdom, you know we have flaws because we're all sinners and will lead us to dead ends.
Solomon là người khôn ngoan và ông nói rằng sự khôn ngoan của thế giới sa ngã này theo ông tất cả đều là phù phiếm.
You know that Solomon was the wisest king, the wisest person to ever live, and he knew, even he recognized that, you know, with everything it comes to be at the end is just vanity.
Quý vị có biết là một cái định luật khoa học mà tôi học ở trong trường là kỹ sư hóa học là định luật entropy không?
You know, as me myself, I was an engineer and I once learned about the law of entropy.
Cái định luật entropy dạy rằng mọi thứ chúng ta thấy luôn có xu hướng chuyển từ chỗ trật tự sang chỗ rối loạn.
You know that the scientific law of entropy that says everything, every system has a tendency to go from order to disorder.
Tất cả những gì chúng ta làm thì cuối cùng đều trở nên tồi bại, sụp đổ, hao mòn và bất trật tự.
And all that we do and have and accomplish will eventually become bad, collapse and worn out and become disordered.
Cái nhà quý vị sơn xong rồi thì trong khoảng chừng mấy năm theo thời gian thì nó sẽ đến tình trạng hư hỏng, reset và cũ kỹ, phải không ạ?
Well, you know, as you paint your house, but over time it will become damaged, rusty and become old.
Cuộc sống nào rồi cũng kết thúc bằng sự chết và kể cả sự khôn ngoan của loài người cuối cùng cũng chỉ là vô nghĩa, hoài công bắt gió mà chúng ta không thể tin cậy hoàn toàn vào cái sự khôn ngoan của mình được.
You know, every life that begins will eventually end, and it ends in death. Even the wisdom of mankind is ultimately meaningless, vain to catch the wind that we cannot fully trust.
Trong câu số 7 thì vua Solomon nói rằng tin cậy Chúa thì hãy tránh xa mọi điều ác.
And you know in verse 7 King Solomon said to turn away from evil.
Làm thế nào để chúng ta biết điều nào điều xấu và điều nào điều công bình?
So the question is how do you differentiate what is evil and what is righteous?
Để chúng ta mới biết tránh xa điều ác chứ.
And so to know to stay away from evil.
Chúng ta không thể nào dựa trên cái bản chất tội lỗi của chúng ta nhưng dựa trên lời thánh của Đức Chúa Trời.
And that is for us to not rely on our own wisdom which is sinful in nature but to rely on God's holy words.
Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như một người nói rằng tôi ăn cướp, miễn là tôi ăn cướp các cửa hàng với số tiền dưới $1,000 thì tôi ok. Nhưng đây là tội ác chống lại điều răn thứ 8 của Đức Chúa Trời nói rằng ngươi chớ trộm cướp, nó có giới hạn con số nào không?
So a person may say, well, I am a thief, I may steal, I can rob a store. As long as it's under $1,000, I'll be okay. But this is wicked, it is evil, it is sin against God's commandment. Because commandment number 8, what did God say? You do not steal. He did not limit how much you should steal.
So we, lời Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta phân biệt điều xấu và điều công bình. Như vậy chúng ta phải để thời gian để suy gẫm lời của Chúa.
See, God's word helps us to understand what is evil and what is righteous. So in order to know that, we should spend time to read, study, and meditate on his words.
Chẳng hạn như trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 16 tới câu 19, vua Solomon nói về có 6 điều Chúa ghét, có nghĩa là ác đó, và 7 điều Ngài gớm ghét, con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, giống như là phá thai vậy đó hả? Lòng toan tính điều ác, chân vội vàng chạy làm việc gian tà, kẻ làm chứng gian mở miệng nói những lời dối trá, và kẻ gieo rắc sự bất hòa giữa anh chị em là những điều mình cần phải tránh.
So for example, in God's words in Proverbs chapter 6 verse 16 to 19 listed the 6-7 things that God hates, that is evil things that God detests, what we should also turn away from. And there are 6 that he hates, and these are what the Lord hates, and 7 that are detestable to him. What are they? Haughty eyes, lying tongues, head that shed innocent blood, like abortions, and hearts that devise wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community.
Nhưng mà dường như đất nước của chúng ta ngày hôm nay bây giờ có đầy dậy những điều ác đó mà không làm vừa lòng Đức Chúa Trời.
However, it seems like our country nowadays are full of these things, right? And these things do not please the Lord.
Chúng ta không thể nào tuyên bố rằng chúng ta là một dân tộc dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời khi chúng ta không biết ăn năn về những đường lối gian tà của mình và quay lưng khỏi những điều gian ác đó.
We cannot claim or say that we are one nation under God when we do not repent of our wicked ways and our sins and turn away from all these evil things.
Mình thấy trong câu số 6 thì vua Solomon nói rằng tin cậy Chúa là hãy tìm kiếm ý muốn của Ngài và vâng lời.
Now we see, go back to verse 6, we see that seek his will and obey him. And these are what he demands and commands of us.
Quý vị có biết là chúng ta có thể biết ý của Chúa và ý của Chúa thường được bày tỏ qua những mạng lệnh và điều răn của Ngài không?
Do you know that you can know his will by going back to his commandments to know the imperative form of how what his desire is for us?
Mỗi câu trong Kinh Thánh có hình thức gọi là ra lệnh đó, là những điều răn của Chúa muốn chúng ta làm. Và tiếng Việt thì chúng ta dễ nhận diện ra hơn bởi vì có những chữ đằng đầu của cái câu là chữ đừng, chữ hãy và chữ chớ.
So every verse in the Bible that is in an imperative form is a command on what to do. Vietnamese is easier to recognize because they have words like đừng, hãy và chớ.
10 điều răn của Đức Chúa Trời trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 20 là ý muốn của Chúa cho dân sự của Ngài. Nó có 4 điều chúng ta phải làm và 6 điều chúng ta không được làm.
And these imperatives found in the Ten Commandments in Exodus chapter 20 are God's will for his people. There are 4 imperatives or commands that consist of do and 6 imperatives that consist of do not.
Như vậy, nếu thực sự chúng tôi nói rằng chúng tôi tin cậy Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải vâng giữ điều răn của Ngài.
So if we truly say that we trust in the Lord, then we must obey his words.
Tôi không thể nào nói rằng tôi tin cậy Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Ngài. Như vậy có một điều rất là mâu thuẫn.
So I cannot say that I trust God, yet I do not keep his commandments. I'm contradicting myself.
Quý vị có biết là có rất là nhiều người biết Chúa nhưng không nhiều người thật sự tin cậy Chúa cho đến khi họ vâng giữ các điều răn của Ngài không?
So you know that every time people say that they know God, but not many people really trust in God until they completely obey his will.
Trong câu số 9 nói rằng chúng ta không chỉ tin cậy Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng trong cuộc sống của chúng ta phải để tôn vinh Ngài.
So in verse 9, he points out that we don't just trust God, but our life should be to honor God.
Quý vị có thể nghĩ đến một người mà chúng ta tôn cao danh của họ không?
Can you think of someone that we honor?
You look at your parents, cha mẹ của mình.
Look at your parents.
Các giáo viên.
Your teachers.
Những người lính.
Fallen soldiers.
Cảnh sát.
Cops, police officers. Firemen.
Tại sao vậy?
Why?
Tại vì họ chăm sóc, họ bảo vệ và họ hy sinh cho chúng ta.
Because they take care of us, they protect us, and they make sacrifices for us, right?
Không phải chúng ta có ngày Memorial Day phải không ạ? Để tưởng niệm, để tôn cao những người lính đã ngã xuống, những người đã hy sinh mạng sống của họ để chúng ta có thể tận hưởng sự tự do ngày hôm nay.
That's the reason why we have Memorial Holiday, to honor the fallen soldiers who have sacrificed their very life to protect and preserve our freedom that we have today.
Như vậy chúng ta còn phải tôn vinh Chúa hơn nữa là bởi vì thứ nhất Ngài dựng nên chúng ta, thứ hai Ngài sai con một của Ngài, Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, và thứ ba Ngài còn hứa ban cho chúng ta vương quốc thiên đàng đời đời nữa.
Amen. Amen. So if we can do this to fellow man, shouldn't we do more to our God, our Lord and our Savior, who created us and who gave us his only son, Jesus Christ, who died on the cross to forgive us of our sins? And that's not even enough. He even promised to give us his kingdom.
Chúng ta nên tôn vinh Đức Chúa Trời như thế nào?
Then the question is, how should we honor God?
Đầu tiên, với một tấm lòng biết ơn.
First of all, let's start with a grateful heart.
Mỗi ngày phải là một ngày ngợi khen và tôn vinh Chúa.
Every day should be a day of praise and honoring him.
Hôm nay quý vị đã cầu nguyện tạ ơn Chúa điều gì chưa?
Have you started the day by praising him or thanking him?
Nhớ rằng bạn không phải đợi đến lễ tạ ơn mới làm điều đó.
You know you don't have to wait until Thanksgiving to thank him, right?
Có ai đã trải qua sự chữa lành tuần này không?
Anybody experience healing?
Chúng ta có tôn vinh Ngài với tấm lòng biết ơn bằng những lời cầu nguyện không?
Did you praise him? Did you thank him? Did you give him thanksgiving?
Nhưng mà không phải chúng ta bệnh chúng ta mới tôn vinh Chúa, chúng ta được khỏe chúng ta cũng tôn vinh Chúa. Amen.
Amen. So you know you don't have to wait until you're sick and he healed you to thank you him, right? You can thank him because you're healthy.
Hơn cả một tấm lòng biết ơn, chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời với một tâm thần thờ phượng.
That's not enough. We praise him, we honor him by worshiping him, by having a worshipful heart.
Chúa Nhật là ngày đầu tuần, ngày chúng ta dành riêng ra để thờ phượng Chúa.
Sunday is the first day of the week. This is a day where we set aside to worship him.
Đó là cái lễ vật đầu tiên của tuần, chúng ta tôn vinh Chúa và tuyệt đối không để bất cứ điều gì trong ngày của Chúa để chúng ta thật sự nói với thế giới rằng Ngài là Chúa của chúng ta.
Amen. This is the first offering we honor to God. And absolutely do not let anything take away the day of the Lord. So we can truly proclaim to the world that he is our Lord and God and worthy to be praised and honored.
Để cho hàng xóm biết chúng ta tôn vinh Chúa.
To let the neighbors know that we worship the living God.
Để cho bạn bè chúng ta biết chúng ta tôn vinh Chúa.
To let your friends know that you worship the Lord.
Và con cái chúng ta biết chúng ta tôn vinh Chúa.
And your children know that you worship the living God.
Một số cơ đốc nhân sống coi Đức Chúa Trời như tôi tớ của mình.
A few Christians live as though God is their servant.
Nếu họ gặp rắc rối, họ gọi 911 đến Chúa ngay. Nhưng sau khi đó, họ không có bận tâm đến việc thờ phượng Chúa và nói lên một lời cảm tạ ngợi khen gì hết.
Because whenever they get into trouble or they face trouble, they call him like 911. But once it's over, they do not bother to worship or praise him at all.
Nếu họ bị bệnh thì họ kêu cầu Chúa ngay sau khi họ nhận được sự chữa lành. Họ không bao giờ bận tâm đến việc vâng phục Ngài trong sự thờ phượng.
And even when they get sick, they call on him for healing. And when they receive the healing, then they never bother to submit to him or to worship him.
Chúa không phải là tôi tớ của mình nhé.
Remember, God is not our servant.
Chúng ta là tôi tớ của Ngài.
We are his servants.
Câu thứ 9, vua Solomon nói tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách dâng hoa trái đầu tiên của mọi tài nguyên thắng lợi của chúng ta cho Chúa trước tiên.
In verse 9, God said, we are to honor him by offering the first fruit of our wealth to him. Everything we have to honor him first.
Trái mùa đầu tiên của sự giàu có của chúng ta dâng cho Chúa, mà đừng dâng cho Chúa của thừa.
The first fruit of our wealth belongs to him. Therefore, we give him the first. Don't give him what's left over.
Nếu bạn chờ đợi để dâng cho Chúa Đức Chúa Trời thì bạn sẽ không có gì để dâng nữa. Thì đừng gọi Ngài là Chúa của mình.
So,
thế tôi vẫn làm chủ của mình.
So, if you wait to offer to God the first things and you wait to the very end, and so when you give it to him you have nothing left, then you cannot call him as Lord because you don't trust him to provide everything. You still let you be in control rather than him.
Rồi câu số 11 thì chúng ta thấy vua Solomon dạy chúng ta rằng điều cuối cùng, chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời bằng cách không coi thường kỷ luật và sự sửa phạt của Ngài.
So in verse 11, we honor the Lord by not despising his discipline and corrections.
Những người trẻ đừng có bắt chước những cách thức ở trên mạng lưới xã hội mà các trẻ em ngày hôm nay tôi thấy một số hỗn láo với cha mẹ của mình.
Youngsters, you know, don't copy the ways of the world. You know, on social media, whatever the social media outlet may be, do not copy them, such as many youngsters do these days, disrespecting their parents.
Có một số trẻ em á, cái điều gì không đồng ý với cha mẹ, sự sửa phạt của cha mẹ mình là đi vào phòng riêng của mình đóng cái cửa rầm lại.
Like we see that many young ones do these days. When they disagree with their parents on certain discipline or instructions, they go to their room and slam the door.
Đừng có làm điều đó.
Don't do that.
Có một câu chuyện về một đứa gái tuổi teen đã làm điều đó với cha của mình. Ngày hôm sau thì ba cô gỡ bỏ nguyên cái cửa phòng của cô trong một tuần.
There was a story of a teenage girl who did that to her dad. She didn't like what her dad had to say. She went to her room and slammed the door. The very next day, her dad took off the bedroom door for a whole week.
Bạn không biết rằng cư xử vô lễ với cha mẹ là một tội nghiêm trọng trong Cựu Ước không?
Do you know that being disrespectful to your parents was a serious crime in the Old Testament?
Trong Xuất Hành đoạn 21 câu 17 nói kẻ nào chửi cha hoặc mắng mẹ sẽ bị xử tử.
Praise the Lord, we don't live during that time, right? In Exodus chapter 21 verse 17 says, anyone who curses their father or mother is to be put to death.
Chúng ta đừng bao giờ chối bỏ thiếu tôn trọng kỷ luật của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta hãy nhanh chóng thú nhận tội lỗi của mình và sửa chữa nó để cho thấy chúng ta thật sự tôn vinh Ngài, tôn kính lời của Ngài là Cha thiên thượng của chúng ta.
We should never reject or disrespect God's discipline, but quickly confess our sins and make corrections to show that we really honor the Lord and his words as a loving and heavenly father.
Như vậy chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cả cuộc đời của chúng ta, thời gian của mình, tâm lòng của mình, tâm trí của mình, con người của mình, thân thể của mình, sự vâng phục của mình và tài sản đầu mùa của chúng ta cho Chúa.
Therefore, let's honor the Lord our God with our life, our time, our heart, our mind, our being, all our body, our obedience and our wealth.
Và cái cuối cùng chúng ta sẽ thảo luận đó là làm thế nào để dạy các thế hệ tiếp theo tin cậy và tôn vinh Đức Chúa Trời.
Now the last point is let's learn on how to teach the next generation to trust and honor the Lord.
Điều thứ nhất, sống làm gương cho con cái vì lời nói thôi nó rất là rẻ tiền.
You know, the best way to teach our children is to trust and honor the Lord because we have to live it out because talk is cheap.
Vài tuần trước đây thì tôi đã có một buổi đào tạo về cách chuẩn bị một thông điệp để rao giảng lời của Chúa. Và một trong những câu giới thiệu đầu tiên của tôi với những người tham dự, đó là tôi nói rằng mọi người muốn xem thấy bài giảng hơn là chỉ nghe bài giảng.
So last couple of weeks, I gave a training session on how to prepare a message to preach. One of my first introduction comments to those attendees was that people really want to see a sermon live out more than listen to just plain words. Basically means the best sermon is to live it out.
Có nghĩa là bài giảng hay nhất chính là tấm gương sống của chúng ta, như chị Sang vừa mới dịch.
And that is to live out your sermon.
Quý vị biết là một điều thách thức lớn nhất của tôi khi chuẩn bị các bài giảng là gì không? Hàng tuần, đó là tôi có đang sống và làm những gì tôi sẽ rao giảng cho hội thánh này không?
You know, my biggest challenges and struggles each week as I prepare the sermon is that I always have to ask myself, am I living and doing what I preach?
Thế hệ tiếp muốn thấy cách chúng ta tôn vinh Chúa, muốn thấy cách chúng ta tin cậy Chúa hơn là chỉ lắng nghe các bài giảng của chúng ta nói với nó mà thôi.
Our desire always for the next generation is that we want to see, you know, they want to see us the way we honor the Lord, the way we live our life, than just the words that we say.
Sống làm gương mỗi ngày và khắp mọi nơi.
Let's be the role model, be the living sermon everywhere we are.
Thế hệ kế tiếp muốn thấy lối sống thực sự của chúng ta là tôn vinh Thiên Chúa ở mọi nơi chúng ta đến, ở nhà thờ, ở chợ. Ngay cả khi chúng ta đang lái xe từ nhà thờ về nhà, chúng nó có nghe tin đồn xấu của chúng ta đến với ai không?
So, are we living out our testimonies of that tell the next generation that we trust in the Lord every day, everywhere we are? The next generation do want to see us live out real life by honoring God everywhere we go, whether it's at home, at church, in the market, even on the way home from church, do they hear us gossip?
Con cái chúng ta có thấy rằng chúng ta có sự bình an và tin cậy Chúa qua lời cầu nguyện trước tiên không?
Do our children see and witness us having faith when we have trouble? Do they see us go to God in prayer first?
Chúng ta hành động gì sau khi nhận được những thành công thịnh vượng và chữa lành? Chúng ta có đến với Chúa trong sự cầu nguyện, cảm tạ Ngài trước không?
And how do we react whenever we receive success and prosperity or healing? Do our kids see or hear us praise the Lord, honor the Lord through prayers and thanksgiving?
Chúng nó có nghe chúng ta ngợi khen Chúa và tôn vinh Ngài vì được chữa lành hay là dành tất cả lời khen đến các vị bác sĩ và thuốc men mình có?
So when we're sick, do they hear and we pray and God heal us? Do they hear you giving God the glory and praise rather than to doctors?
Làm thế nào để nhóm trẻ nhìn thấy cách chúng ta thờ phượng Chúa?
How do the next generation see that you honor and worship God?
Chúng nó có thấy chúng ta có một niềm vui nội tâm hay là luôn có một khuôn mặt buồn bã và lo lắng khi vào nhà thờ thờ phượng Chúa?
Do our kids see that we have joy when we come to worship God, or do just see, you know, a very sad or depressed face?
Tôi nói thật quý vị, nếu chúng ta đến đây mà không vui khi thờ phượng Chúa, tại sao chúng ta đòi hỏi con cái chúng ta đến đây vui vẻ thờ phượng Chúa được?
So let me ask you, if they see your attitude of, you know, just being depressed and not being hopeful, how is that that you, when you model that, how is it that you expect your children to be different and have hope and joy when you yourself do not have?
Điều thứ ba, chúng ta hãy làm gương về cách hy sinh cho Chúa hàng ngày.
The third is to model by sacrificing your life each and every day.
Nếu chúng ta hầu việc Chúa với thái độ là sao cũng được, thì thế hệ sau chúng ta cũng hầu việc Chúa sao cũng được.
So if we serve the Lord with an attitude of, you know, it doesn't matter, whatever, then the next generation is going to do the same thing as you.
Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta sống chết với Chúa, thì hy vọng con cái chúng ta cũng sẽ giống như vậy.
But if we live with an attitude of to live, to die for Christ, then hopefully your children will do the same.
Chúng nó sẽ bắt chước chúng ta khi thấy chúng ta vác thập tự giá đi theo Chúa Giêsu.
Our children will imitate us if we do carry the cross and follow Jesus.
Và khi chúng ta làm hết tất cả những điều này để xác nhận niềm tin và tôn vinh Chúa, thì tôi tin rằng thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ yêu mến Đức Chúa Trời, tin cậy và tôn vinh Ngài.
So if we do carry the cross, make sacrifices for his name's sake all the way, and I believe that the next generation will see and they will imitate you and do the same.
Và nhận được tất cả phước lành mà Ngài dành cho họ như Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay.
And they will also receive the blessings just like you have.
Một tương lai tốt đẹp đang ở sẵn giữa phía trước của chúng ta khi chúng ta học cách tin cậy Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, vâng giữ lời Ngài, ngợi khen Ngài, phục vụ Ngài, làm cho Đức Chúa Trời được bước đến trên khắp trái đất và vui hưởng những phước Ngài ban cho dân Ngài, con cái của Ngài.
So, whenever we trust him, honor him, making sacrifices for him, then I believe that the next generation will receive the same blessing, and they, what the joy that you have, the blessing that you have, they will also reap the same benefit because they see it from you and they act how you acted, and the Lord will bless them.
Quý vị biết là tôi nhìn lại cái thời gian khi tôi dạy con cái của tôi từ lúc cách biết đạp xe đạp, biết bơi, biết rửa chén, biết lái xe, biết làm bài tập. Mà tôi nghĩ rằng không có gì có thể so sánh với việc dạy chúng nó tin cậy và tôn vinh Chúa bằng cái tấm gương của mình. Và đó là một trong những lời cầu nguyện của tôi mỗi buổi sáng.
Looking back, I remember as I was teaching my children how to ride a bike, how to swim, how to wash dishes, how to drive a car, to do their homeworks, to change a spare tire, but nothing was as memorable as when I taught my children, as I modeled for them to trust and honor the Lord God. And that was my prayer every morning, and that's the best that I can model for them.
Chúng ta hãy dạy cho thế hệ tới biết tin cậy và tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen.
Amen. So let's teach the next generation what it means to trust and revere and to honor our awesome God, Lord, who is so amazing. Amen.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.
Let's come to him in prayer.